mỗi ngày một sự kiện.
Chính phủ Pháp bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, áp lực lớn đối với Tổng thống Emmanuel Macron. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
Nước Pháp một lần nữa trở lại khủng hoảng chính trị. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Michel Barnier đã kích hoạt Điều 49.3 lần đầu tiên để cố gắng thông qua ngân sách an sinh xã hội, không cần đến phiếu bầu của các dân biểu. Một quyết định có thể khiến ông bị bãi nhiệm ngay trong tuần này vì cánh tả ngay lập tức đã khẳng định trình kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ. Đồng thời, phe cực hữu cũng tuyên bố sẽ bỏ phiếu thông qua kiến nghị dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận vào ngày mai thứ Tư và sau đó sẽ được các dân biểu bỏ phiếu. Nếu không có gì bất ngờ lớn, chính phủ Michel Barnier sẽ bị các dân biểu lật đổ trong nay mai. Và như vậy, nước Pháp rơi trở lại khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất của nền đệ ngũ Cộng Hòa kể từ khi Tổng thống giải tán quốc hội và bổ nhiệm một thủ tướng thuộc cánh hữu truyền thống trong bối cảnh chính trị Pháp bị phân hóa, không một liên minh đảng phái nào có được đa số qua ván ở quốc hội bầu lại. Mặc dù là người được đánh giá có nhiều kinh nghiệm thương lượng nhưng cuối cùng ông Michel Barnier đã không thể tìm được thỏa hiệp với đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc thông qua các chính sách chính phủ đề xuất. Việc tiếp theo là ông Emmanuel Macron, Tổng thống Pháp, sẽ phải tìm một người kế nhiệm Thủ tướng trong vòng 90 ngày kể từ khi kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ được thông qua. Tổng thống Emmanuel Macron đã phải mất gần 2 tháng để chọn ông Michel Barnier làm Thủ tướng với hy vọng đảm bảo một sự ổn định chính trị nhất định. Với ông, chính phủ bị đổ có nghĩa là ông sẽ phải làm lại từ đầu, đặc biệt trong hoàn cảnh ngân sách cực kỳ khẩn cấp lúc này. Hậu quả của sự sụp đổ chính phủ có thể rất nghiêm trọng. Đây là điều mà trong phe của Tổng thống không ngừng nhắc lại trong những ngày gần đây. Có nhiều câu hỏi được đặt ra lúc này. Đầu tiên là ai sẽ thay thế ông Michel Barnier? Liệu Tổng thống Macron có bổ nhiệm một nhân vật cánh tả hay không? Theo giới phân tích chính trị tại Pháp thì ông Macron trong tay hiện không có nhiều lá bài bổ nhiệm lại Michel Barnier hay một nhân vật khác lửng lơ giữa cánh hữu và cánh trung, hay là ông lại chọn một cái tên đã thử đưa ra thăm dò hồi đầu tháng 9 vừa qua như trường hợp của cựu thủ tướng thuộc đảng xã hội Bernard Cazeneuve. Dù là lựa chọn nào thì hoàn cảnh cán cân lực lượng chính trị ở quốc hội vẫn không thay đổi. Chắc chắn không có chính phủ của một ai có thể hội tụ được đa số đủ để thông qua ngân sách cho 2025. Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới thì luôn đòi người của phe mình lãnh đạo chính phủ cực hữu Tập hợp Dân tộc thường trực áp lực nhằm cố nán chính phủ đi theo đường lối của mình để chuẩn bị cho một lịch trình lớn hơn là cuộc bầu cử Tổng thống 2027. So với việc bổ nhiệm Thủ tướng lần trước, áp lực với Tổng thống Emmanuel Macron lần này lớn hơn nhiều khi mà các đảng đối lập tố cáo Tổng thống là người phải chịu trách nhiệm của tình hình chính trị bất ổn hiện nay. Bên cánh tả cũng như cực hữu và đôi khi cả ở cánh trung đã bắt đầu có tiếng nói cho rằng Tổng thống Emmanuel Macron từ chức là giải pháp duy nhất để giải tỏa cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Nhà nghiên cứu chính trị Pháp Bruno Coste nhận định với AFP, tình hình ngày càng trở nên phức tạp hơn nhiều với Tổng thống. Ông không còn được phép nhầm lẫn một lần nữa nếu Tổng thống chỉ định một Thủ tướng rồi lại bị bất tín nhiệm, hay nếu ông giải tán Quốc hội vào mùa hè tới rồi vẫn bị thất cử. Tôi không biết làm thế nào ông có thể trụ được.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, bảo hộ thương mại và chiến thuật đánh hỏa mù của Donald Trump. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Pháp Antoine Bouet, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng kinh tế và thông tin quốc tế CPI. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam gia tăng bồi đáp đảo để mở rộng sự hiện diện trên Biển Đông. Tạp chí của Thành Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài virus corona gây đại dịch COVID-19 có thể thúc đẩy cuộc chiến chống bệnh ung thư.
Thưa quý vị, một nghiên cứu mới và thú vị vừa được công bố vào tháng 11 vừa qua trên tạp chí nghiên cứu lâm sàng Journal of Clinical Investigation thực sự cho thấy virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 có thể thúc đẩy cuộc chiến chống ung thư.
Trước hết cần nhấn mạnh rằng phát hiện bất ngờ này dựa trên các nghiên cứu được thực hiện trên chuột không khuyến khích mọi người cố nhiễm COVID-19 một cách có chủ đích. Tuy nhiên, nghiên cứu này làm sáng tỏ các tương tác phức tạp giữa hệ miễn dịch và các tế bào ung thư, mở ra những hướng mới để tiêu diệt các tế bào này. Tầm quan trọng của hệ miễn dịch trong cuộc chiến chống ung thư đã được chứng minh bởi rất nhiều dữ liệu. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng và hiện nay có rất nhiều loại thuốc nhắm vào hệ miễn dịch để khai thác tiềm năng chống ung thư.
Những tác giả của nghiên cứu công bố trên tạp chí nghiên cứu lâm sàng đã tập trung vào một loại tế bào miễn dịch đặc biệt, các bạch cầu được gọi là monocyte. Những tế bào này đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể không bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân ung thư, các tế bào U có thể lợi dụng monocyte và sử dụng chúng để bảo vệ mình khỏi hệ miễn dịch, qua đó thúc đẩy sự phát triển của bệnh. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng việc bị viêm nhiễm nặng do virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ kích thích cơ thể sản sinh một loại monocyte đặc biệt có tính chất chống ung thư độc đáo. Các monocyte được kích thích trong quá trình này được huấn luyện để nhắm mục tiêu vào virus, nhưng chúng vẫn giữ được khả năng chống lại các tế bào ung thư. Để hiểu cơ chế này, cần tìm hiểu về vật chất di truyền của virus SARS-CoV-2, đó là acid ribonucleic hay ARN. Các nhà khoa học đã phát hiện các monocyte được kích thích sau nhiễm trùng có một thụ thể đặc biệt trên bề mặt, có thể liên kết hiệu quả với một đoạn ARN đặc trưng của virus SARS-CoV-2. Ankit Bharat, một trong những nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern ở Chicago, Mỹ, tham gia vào công trình nghiên cứu này nhận xét như sau. Nếu coi thụ thể của monocyte như một ổ khóa, thì ARN của virus là chìa khóa hoàn hảo để mở khóa.
Để kiểm tra xem các tế bào này có tác dụng đối với ung thư hay không, nhóm nghiên cứu đã tiến hành các thí nghiệm trên chuột mắc các loại ung thư giai đoạn cuối, tức giai đoạn 4, bao gồm ung thư da, ung thư phổi, ung thư vú và ung thư đại tràng. Họ đã tiêm cho chuột một chất kích thích miễn dịch mô phỏng phản ứng miễn dịch khi bị viêm nhiễm nặng do SARS-CoV-2 gây ra và kích thích cơ thể chuột sản sinh ra các monocyte đặc biệt này. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, ở cả 4 loại ung thư nói trên, các khối u bắt đầu thu nhỏ lại.
Trong khi các khối u có thể chuyển hóa các monocyte thông thường thành tế bào bảo vệ chúng, thì các monocyte được kích thích này vẫn giữ được đặc tính chống ung thư. Hơn nữa, chúng có thể di chuyển đến các vị trí của khối u, việc mà phần lớn các tế bào miễn dịch không làm được. Khi đến nơi, chúng kích hoạt các tế bào lymphocyte natural killer, gọi tắt là NK, là những tế bào miễn dịch có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư hoặc tế bào bị nhiễm. Những tế bào NK đã tấn công các tế bào ung thư, khiến các khối u thu nhỏ lại. Cơ chế này thực sự có nhiều triển vọng vì nó mở ra một cách tiếp cận mới để chống ung thư.
Hiện nay, các bác sĩ và nhà nghiên cứu đặt nhiều kỳ vọng vào các liệu pháp miễn dịch chống ung thư. Các phương pháp điều trị này nhằm mục đích kích thích hệ miễn dịch để cơ thể tự loại bỏ các tế bào ung thư. Một loại tế bào miễn dịch đặc biệt, lymphocyte T, đóng vai trò trọng tâm trong nhiều liệu pháp miễn dịch hiện tại.
Tuy nhiên, mặc dù có những kết quả đầy khả quan, các phương pháp này chỉ hiệu quả đối với khoảng từ 20 đến 40% ca bệnh. Chúng thường thất bại khi cơ thể bệnh nhân không thể sản sinh đủ lượng lymphocyte T hoạt động. Việc phụ thuộc vào lymphocyte T hiện được xem là một hạn chế lớn của những phương pháp này. Cơ chế mới được các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern phát hiện có thể mở ra một phương thức mới để loại bỏ các tế bào ung thư mà không cần đến lymphocyte T, mang lại giải pháp tiềm năng cho những bệnh nhân không đáp ứng với các liệu pháp miễn dịch truyền thống.
Điều quan trọng là nghiên cứu này chỉ mới được thực hiện trên chuột. Các thử nghiệm lâm sàng sẽ cần được thực hiện để xác định cơ chế này có hiệu quả với con người hay không. Điều này có thể xảy ra bởi cơ chế này liên quan đến con đường mà hầu hết các loại ung thư đều sử dụng để di căn trong cơ thể.
Những kết quả này có thể sẽ có ảnh hưởng đối với việc sản xuất vaccine. Trên thực tế, các vaccine chống COVID hiện nay ít có khả năng kích hoạt cơ chế này vì chúng không sử dụng toàn bộ chuỗi ARN của virus. Tuy nhiên, có thể sẽ có những vaccine được phát triển sau này có thể kích thích sản sinh các monocyte chống ung thư mà các nghiên cứu đã phát hiện.
Những phát hiện từ nghiên cứu này không chỉ có ý nghĩa đối với COVID-19 và ung thư, chúng thật sự cho thấy cách phản ứng của hệ miễn dịch đối với một mối đe dọa này có thể hiệu quả hơn đối với một mối đe dọa khác. Khái niệm huấn luyện hệ miễn dịch là một lĩnh vực nghiên cứu thú vị, có thể dẫn đến những phương pháp điều trị mới cho một loạt các bệnh tật.
Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh khái niệm này không có nghĩa là mọi người nên cố để lây nhiễm COVID-19. Nhiễm bệnh này không phải là cách để chiến đấu với ung thư. Hơn nữa, nhiễm virus SARS-CoV-2 nặng có thể gây tử vong và có nhiều hậu quả nghiêm trọng lâu dài đối với sức khỏe. Cuối cùng, việc mắc bệnh này có thể đặc biệt nguy hiểm đối với những bệnh nhân ung thư. Những thông tin quý giá mà nghiên cứu này cung cấp có thể dẫn đến việc phát triển các phương pháp điều trị an toàn hơn và nhắm mục tiêu chính xác hơn trong tương lai. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi đạt được điều đó, những phát hiện này đã giúp hiểu rõ hơn về mối quan hệ phức tạp giữa virus, hệ miễn dịch và ung thư. Trong khi chúng ta tiếp tục đối mặt với hậu quả của đại dịch COVID-19, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến COVID kéo dài, với những ca nhiễm SARS-CoV-2 vẫn tồn tại, kết quả này nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng vô cùng lớn của nghiên cứu cơ bản, giúp thúc đẩy sự hiểu biết về sinh học con người và các bệnh tật, mở ra con đường dẫn đến những tiến bộ y tế đôi khi không ngờ tới.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Radio France Internationale.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Pháp, phe đối lập đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm, chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier có nguy cơ bị lật đổ. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine. Liên Hiệp Quốc báo động hạn hán khiến thế giới thiệt hại gần 300 tỷ euro mỗi năm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính phủ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, áp lực lớn đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo dòng thời sự, virus corona gây đại dịch COVID-19 có thể thúc đẩy cuộc chiến chống bệnh ung thư. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chính phủ của Thủ tướng Barnier có nguy cơ sụp đổ sau khi mặt trận bình dân mới và đảng cực hữu đưa kiến nghị bất tín nhiệm. Kỹ nghệ châu Âu chao đảo cho tăng trưởng chậm và bị Trung Quốc cạnh tranh. Chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden ân xá cho con trai gây tranh cãi. Trên đây là những chủ đề chính trên các trang báo Pháp hôm nay.
Thủ tướng Michel Barnier ngày hôm qua đã quyết định nhận trách nhiệm về dự thảo luật ngân sách về an sinh xã hội. Sau thông báo này, lập tức Đảng Nước Pháp Bất Khuất và Tập hợp Dân tộc đưa kiến nghị bất tín nhiệm để lật đổ chính phủ.
Các chân biểu liên minh với thủ lãnh đảng cực tả Jean-Luc Mélenchon sẽ không bỏ phiếu cho kiến nghị của đảng tập hợp dân tộc RN, nhưng các chân biểu của thủ lãnh cực hữu Marine Le Pen loan báo sẽ ủng hộ. Nước Pháp Bất Khuất LFI, một sự phối hợp kỳ lạ giữa hai phe cực đoan theo La Croix nhằm lật đổ một chính phủ ngay trước khi ngân sách năm 2025 được thông qua, một lần nữa sẽ làm nước Pháp rơi vào tình trạng bất định. Theo tờ báo, thật đáng chóng mặt khi chính phủ phải vất vả mới hình thành được hồi tháng 9, đang phải sống những giờ phút cuối cùng, và rất đáng tiếc cho thái độ vô trách nhiệm, hậu quả trực tiếp từ tham vọng của các chính khách với một mục tiêu duy nhất là kỳ bầu cử tổng thống lần tới. Từ ông Jean-Luc Mélenchon to tiếng đòi hỏi tổng thống Emmanuel Macron phải từ chức, cho tới bà Marine Le Pen đang mơ đến việc giải tán quốc hội để chiến thắng trong cuộc bầu cử trước thời hạn, làm bàn đạp để tiến lên tranh cử chức vụ cao nhất năm 2027. Tất cả có vẻ sẵn sàng hy sinh vận mệnh đất nước cho tham vọng cá nhân của mình.
Tại Đông Âu, dân chúng Georgia phản ứng dữ dội trước việc ngừng tiến trình gia nhập Liên hiệp châu Âu. Biểu tình lan rộng và bị đàn áp 4 đêm liên tiếp, hàng chục ngàn người xuống đường tại thủ đô và nhiều thành phố lớn.
Không chỉ Tbilisi, Batumi, Gori, Zudidi, Kutaisi mà những thị trấn nhỏ an bình như Khachuri, Lagodiki cũng nổ ra những cuộc biểu tình. Tại làng Davajvaji, ở chân một ngọn núi, người dân phong tỏa xa lộ và hô to phản đối chế độ Nga, hay tương lai Kuzia là ở Liên hiệp châu Âu. Nhiều viên chức các bộ ngoại giao, quốc phòng, giáo dục, kể cả các thẩm phán, ký tên vào kiến nghị phản đối. Trên 100 trường trung và đại học bãi khóa, 160 nhà ngoại giao Kuzia chỉ trích chính quyền vi phạm hiến pháp, làm đất nước bị cô lập trên trường quốc tế. Nhiều đại sứ Kuzia từ chức, trong đó có đại sứ ở Hoa Kỳ, Hà Lan, Bulgaria, Litva. Lơ Mông cho biết ở thủ đô, cảnh sát dùng vòi rồng, hơi cay và cả đạn cao su để giải tán biểu tình, và cả các nhà báo cũng bị đánh đập. Việc đàn áp càng thúc đẩy người dân xuống đường. Trên 200 người bị bắt, 44 người bị thương. Tổng thống thân châu Âu Salome Zurabishvili thông báo sẽ không rời chức vụ dù nhiệm kỳ kết thúc vào giữa tháng 12. Bà cho rằng quốc hội mới vốn sẽ bầu ra tổng thống ngày 14 tháng 12 là bất hợp pháp vì cuộc bỏ phiếu gian lận. Đảng Giấc mơ Kuzia đạt 54% số phiếu, nhưng đối lập tố cáo bầu cử gian trá, đòi bầu lại. Nhưng hôm Chủ nhật, Thủ tướng Iraki Kobakhidze đã bác bỏ. Ba ngày trước đó, chính ông Kobakhidze đã đổ dầu vào lửa khi loan báo ngưng việc gia nhập Liên hiệp châu Âu, trong khi 80% dân chúng ủng hộ hội nhập với châu Âu và mục tiêu trở nên thành viên của Liên hiệp châu Âu và NATO đã được ghi trong hiến pháp. Từ sau cuộc xâm lăng Ukraine, chính quyền Kuzia nghiêng về phía Moscow, trong khi quân Nga vẫn đang chiếm đóng 20% lãnh thổ Kuzia từ năm 2008. Nhà tài phiệt thân Nga Bisina Ivanishvili, người sáng lập đảng Giấc mơ Kuzia, tiết lộ chiến lược là để cho người dân kiệt lực với các cuộc biểu tình và sau đó không còn sức phản kháng trong các cuộc bầu cử tới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Hoa Kỳ, các báo đều nhận thấy khi ân xá cho con trai Hunter Biden hôm 1 tháng 2, Tổng thống Joe Biden đã gây hoang mang ngay cả trong phái Dân Chủ.
Vì sao có quyết định này? Trước hết vì ông Joe Biden có thẩm quyền. Điều 2 trong Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép Tổng thống có thể ân xá về các tội phạm liên quan đến tư pháp liên bang, và những rắc rối tư pháp của Hunter Biden đều thuộc thẩm quyền của tòa án liên bang chứ không phải của tòa án bang. Đó là các tội dối trá khi mua súng năm 2018, bị bắt giam 11 ngày, chối không sử dụng ma túy và tội trốn thuế nhưng đã đóng trả đầy đủ sau đó. Tiếp theo, vì ông Biden cho rằng con trai ông là nạn nhân bị truy bức về chính trị nhằm phá rối nhiệm kỳ tổng thống của ông. Trong thông cáo, vị tổng thống 82 tuổi khẳng định đó là sai lầm tư pháp. Theo nhiều luật gia, các vụ truy tố nhắm vào Hunter Biden có thể được giải quyết theo cách khác. Tháng 6 năm ngoái, các luật sư của ông Hunter và trưởng lý đã thỏa thuận được để tránh án tù, nhưng sau đó lại đổi ý dưới áp lực từ các dân biểu Cộng hòa. Trong quá khứ, ông Joe Biden đã nhiều lần nói rằng sẽ không can thiệp vào các cuộc điều tra nhắm vào con trai và không dùng quyền tổng thống để ân xá. Nhưng chiến thắng của ông Donald Trump hôm 5 tháng 11 và danh sách các nhân vật được bổ nhiệm đã làm thay đổi tình hình. Ông chủ sắp tới của Nhà Trắng không che giấu ý định trả thù các đối thủ, nhất là việc đưa nhân vật trung thành nhất là Cash Patel lên làm giám đốc FBI. Thông cáo của ông Joe Biden không nói đến Donald Trump, nhưng các luật sư của con ông trong một tài liệu dài 52 trang cho rằng mối đe dọa lên Hunter là có thật. Trump nói rằng trong danh sách kẻ thù có cả Hunter Biden. Họ cho rằng ông Trump có thể gây áp lực lên các công tố viên đặc biệt để họ truy tố Hunter. Việc ân xá vào cuối nhiệm kỳ tổng thống luôn bị tranh cãi. Chẳng hạn Bill Clinton đã đặc xá cho người em cùng mẹ khác cha Roger bị kết án năm 1985 vì buôn ma túy, hay cho nhân Matt Reed vào ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ. Hoặc hồi năm 2020, Tổng thống Trump cũng đã ân xá cho thông gia là Charles Kushner bị tội trốn thuế. Quyết định của ông Joe Biden cũng vậy, lần này bị phe Cộng hòa đả kích, nhưng cả phía Dân chủ cũng có những người lên tiếng phản đối.
Tại Trung Đông, báo Liberation quan tâm đến số phận của người Kurdistan một lần nữa bị đe dọa. Tuy lực lượng Kurdistan không phải là kẻ thù của Ansam, tức lực lượng nổi dậy chủ chốt, nhưng lại bị các nhóm thân Thổ Nhĩ Kỳ khác tham gia chiến dịch coi là đối thủ.
Một nhà nghiên cứu nhận xét, người Kurdistan không muốn trở thành mục tiêu sắp tới của quân nổi dậy. Như vậy, họ không thể để bị coi như ủng hộ chế độ để phòng trường hợp Assad bị lật đổ và hy vọng không bị Nga bỏ rơi. Từ nhiều năm qua, Ankara vẫn đe dọa tấn công quy mô để đuổi người Kurdistan ở Syria, lập ra vùng an toàn rộng 30 km. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng PYD đang quản lý Đông Bắc Syria và ủng hộ PKK là nhóm khủng bố. Từ hôm Chủ nhật, lực lượng Kurdistan bị mất thành phố Tan Riafat vào tay quân đội quốc gia Syria, là một liên minh những nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hàng ngàn người phải chạy loạn. HTS, phe chủ đạo trong lực lượng nổi dậy, tuy đòi hỏi các chiến binh Kurdistan phải rút khỏi khu chết Masud của Aleppo, nhưng trong một thông cáo đã nhìn nhận là dân tộc này có quyền chính đáng được sống đàng hoàng tự do như toàn bộ dân Syria, là một phần của bản sắc đa dạng của Syria. Đồng thời bảo đảm an ninh cho người Kurdistan tại khu vực họ sinh sống ở Aleppo. Trên thực tế, có một loại hiệp ước bất tương xâm giữa Kurdistan và HTS. Cả hai lực lượng có kẻ thù chung là tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ngược lại, nguy cơ đối với người Kurdistan đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Phóng sự của Liberation, chúng tôi chẳng còn biết ẩn náu nơi đâu, mô tả tâm trạng lo sợ của thường dân Kurdistan.
Khoảng 200.000 thường dân chạy khỏi làng Sabha ở phía bắc Aleppo do lực lượng dân chủ Syria FDS kiểm soát đã bị kẹt giữa hai làn đạn từ hơn 48 tiếng đồng hồ. Một hàng dài lên đến 20.000 chiếc xe hơi, xe máy cày, xe tải nối đuôi trên nhiều cây số gần làng Fafin, nhưng các con đường đều bị phong tỏa, xung quanh họ ầm vang tiếng pháo. Đa số dân làng Sabha là người di tản đã bỏ chạy khi phe Esena và Thổ Nhĩ Kỳ chiếm được Afrin năm 2018, họ sống trong 4 trại tị nạn và 7 ngôi làng trên một dải đất dài 40 km, rộng 15 km. Nay họ phải trải qua những đêm lạnh giá, không có nước uống, thức ăn, đã mất cả nhà lẫn đất và nay còn có nguy cơ bị chết đói. Về phía chế độ Damas, Le Monde phân tích Al-Assad bị yếu đi vì thái độ không khoan nhượng. Hồi năm 2011, trước đà tiến của phe nổi dậy, Assad đã phải bỏ lại những phần lãnh thổ được cho là thứ yếu. 9 năm sau, lịch sử lặp lại.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Kinh tế, Bảo hộ Thương mại và Chiến thuật đánh hỏa mù của Donald Trump. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Pháp Antoine Bouy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế CPI.
Kinh tế.
Trung Quốc, Mexico và Canada là ba nạn nhân đầu tiên trong chính sách bảo hộ mậu dịch dưới chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai. Bắc Kinh biết trước là sẽ trong tầm ngắm của Mỹ trong 4 năm sắp tới. Canada và Mexico thì bị bất ngờ với phát súng đầu tiên mà Tổng thống tân cử Hoa Kỳ dành cho hai nước láng giềng sát cạnh và cũng là thành viên tham gia thỏa thuận tự do mậu dịch USMCA từng đạt được với chính quyền Trump năm 2020. Ngày 25 tháng 11 vừa qua, trên mạng xã hội, Tổng thống tân cử Donald Trump loan báo ở nhiệm kỳ sắp sửa mở ra, một trong những sắc lệnh đầu tiên là áp đặt với Mexico và Canada thuế hải quan 25% đánh vào tất cả các sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ. Trong một tin nhắn thứ nhì, ông viết tiếp, thuế đánh vào hàng của Trung Quốc sẽ là 10%. Nếu như căn cứ vào hai tin nhắn trên mạng Truth Social này, Tổng thống tân cử Mỹ có vẻ là mạnh tay với Canada và Mexico hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Đối với chính quyền Mexico, bị đánh thuế 25% vào hàng xuất khẩu sang Mỹ là một thảm họa, bởi vì 80% xuất khẩu của quốc gia Bắc Mỹ này là để phục vụ cho người Mỹ. Mexico là nguồn cung cấp và cũng là khách hàng lớn thứ hai của Hoa Kỳ. Canada cũng choáng váng vì dòng tin nhắn của ông Trump khi biết rằng tổng trao đổi mậu dịch hai chiều mỗi một năm lên đến 1.000 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong lĩnh vực năng lượng thì các nhà sản xuất Canada phụ thuộc đến 81% vào các khách hàng Mỹ. Nếu như ông Trump đánh thuế 25% vào 150 tỷ đô la kim ngạch xuất khẩu năng lượng, chủ yếu là xuất khẩu dầu hỏa của Canada bán sang Hoa Kỳ, thì kinh tế của ít nhất là ba tỉnh Alberta, Saskatchewan và Terre-Neuve et Labrador chắc chắn sẽ bị phá sản. Tại Ottawa, Thủ tướng Justin Trudeau đã hối hả thu xếp bay sang Florida. Về phần bà Claudia Sheinbaum, trong cuộc điện đàm với ông Trump, Tổng thống Mexico vừa cam kết là sẽ tăng cường các biện pháp để ngăn chặn người nhập cư trái phép tràn vào Hoa Kỳ qua đường biên giới chung giữa hai nước, vừa cảnh báo là sẽ đáp trả các hàng rào quan thuế mà nước láng giềng áp đặt cho đến khi nào mà đôi bên tìm ra được đồng thuận để giải quyết vấn đề với nhau. Bà Tổng thống đầu tiên trong lịch sử của Mexico ngụ ý rằng chính quyền Trump không dễ bắt nạt Mexico. Về phía Trung Quốc, qua lời ông đại sứ ở Washington thì Bắc Kinh có vẻ bình tĩnh và cảnh báo rằng một cuộc thương chiến bất lợi cho tất cả các bên. Từng phải giáo diết đàm phán với chính quyền Trump trong những năm 2018-2019, có lẽ Trung Quốc chờ đợi chính sách thương mại của Mỹ được định hình để cân nhắc các đòn đáp trả. Chính quyền Trump luôn xem Trung Quốc là một đối thủ thương mại, là nguồn cướp đi công việc làm của người lao động Mỹ. Thế nhưng, có dễ để Washington sử dụng đòn thuế hải quan để trừng phạt Ottawa và Mexico khi mà ba quốc gia Bắc Mỹ này đã gắn kết với nhau bằng thỏa thuận tự do mậu dịch USMCA? Không lẽ hiệp ước chung giữa ba bên không thể bảo vệ thương mại cho Canada và Mexico hay sao? Trên đài RFI tiếng Việt, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng, kinh tế và thông tin quốc tế CEPI, chuyên gia người Pháp ông Antoine Bouet trả lời.
Est-ce que c'est crédible au sens où il peut le faire, même si c'est en contradiction avec
Đe dọa đó có đáng tin cậy hay không? Câu trả lời là có. Hiểu theo nghĩa, Donald Trump có thể sử dụng hàng rào quan thuế, cho dù điều đó đi ngược lại với những quy định tự do mậu dịch USMCA gắn kết ba nước ở Bắc Mỹ. Có thật là Washington sẽ đánh thuế hàng của Canada và Mexico nhập khẩu vào Mỹ hay không? Theo tôi, đây là một đòn để ông Trump mặc cả, để gây áp lực nhằm đổi lấy một cái gì đó. Đối với Mexico chẳng hạn, nếu bị đánh thuế vào hàng bán sang Hoa Kỳ thì sẽ là một cú sốc rất mạnh, bởi vì Mỹ chiếm 75% tổng kim ngạch xuất khẩu của Mexico. Trump gây sức ép đòi Mexico tích cực ngăn chặn các làn sóng người nhập cư tràn vào Mỹ qua đường biên giới giữa hai nước, đòi Mexico tăng cường các biện pháp chống nạn ma túy tổng hợp fentanyl. Tương tự như vậy, Trump cũng đòi phạt Trung Quốc vì Bắc Kinh không ngăn chặn các đường dây xuất khẩu fentanyl sang Hoa Kỳ. Các bên bắt đầu đàm phán để xem rằng Canada, Mexico và Trung Quốc có thái độ hợp tác hay không.
Đối với Canada, chính sách của ông Trump không mấy rõ ràng, bởi Canada không là cửa ngõ cho lao động rẻ tràn vào Mỹ, cướp đi công việc làm của người dân Hoa Kỳ. Thế nhưng, đến năm 2026, Washington và Ottawa sẽ đàm phán trở lại về các điều khoản trong thỏa thuận USMCA, cho nên chuyên gia Pháp cho rằng rất có thể là ông Trump chơi trò đánh phủ đầu. Thế còn đối với Trung Quốc thì phải chăng là nhờ có tỷ phú Elon Musk với cơ sở đặt tại Hoa Lục, người mà từ nhiều tháng qua theo sát trên ông như bóng với hình, cho nên là Donald Trump đã nhẹ tay hơn khi chỉ đòi đánh thuế có 10% vào hàng Trung Quốc bán sang Mỹ. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu của Pháp CEPI nhấn mạnh đến lập trường không nhất quán của Tổng thống tân cử Hoa Kỳ.
Điểm lại tất cả những tuyên bố của ông Trump về chính sách thuế quan trong 12 tháng vừa qua, chúng ta thấy ngay đầy những mâu thuẫn. Lúc thì ông dọa đánh thuế 60% hàng Trung Quốc, rồi bây giờ thuế nhập khẩu chỉ còn là 10%. Riêng với xe hơi Trung Quốc sản xuất tại Mexico, thì Donald Trump dọa đánh thuế 200%, nhưng có lúc ông chỉ nói đến mức thuế 100%. Đồng thời, Trump đòi áp dụng toàn bộ 10% thuế với hàng hóa của toàn cầu, gồm cả hàng của châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhưng có lúc lại khẳng định là 20%. Tóm lại, ông Trump đưa ra rất nhiều các con số nhưng không bao giờ nhất quán. Trump rất thường xuyên mang hàng rào thuế quan ra đe dọa. Tôi không nghĩ rằng Trump sẽ áp dụng các biện pháp này, mà đây chỉ là một màn để uy hiếp các đối tác thương mại của Mỹ. Hơn nữa, lúc thì ông giải thích rằng đánh thuế nhập khẩu để trừng trị các đường dây ma túy và fentanyl, lúc thì là công cụ để chống nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, lúc thì Tổng thống tân cử Hoa Kỳ xem thuế hải quan là phương tiện để tài trợ cho các dự án đầu tư, để làm sống lại cỗ máy công nghiệp và thậm chí là để tài trợ cho các vườn giữ trẻ.
Cũng Antoine Bouet nhắc lại, trong cuộc thương chiến lần thứ nhất với lại Trung Quốc thì chính quyền Trump đã rất ồn ào, nhưng kết quả đạt được với Bắc Kinh lại không nhiều. Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung ở giai đoạn 1 cho đến ngày mà ông Trump để lại chìa khóa Nhà Trắng cho ekip của người kế nhiệm là Joe Biden thì văn bản này vẫn chưa được thực thi hoàn toàn. Bắc Kinh có cam kết là sẽ mua thêm hàng của Mỹ để thu hẹp thâm hụt mậu dịch bất lợi cho Washington, nhưng trên thực tế thì ông Trump đã gây khó khăn cho chính các nông dân của Hoa Kỳ. Nhập khẩu đậu tương đậu nành của Trung Quốc từ Mỹ giảm sụt 13% và trong cùng thời kỳ thì Trung Quốc mua thêm 29% nông phẩm của Brazil. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu CEPI thẩm định chiến tranh thương mại gây nhiều tổn thất cho tăng trưởng và mậu dịch toàn cầu. Mỹ và Trung Quốc thiệt hại ngang nhau.
Tại Trung tâm Nghiên cứu CEPI, chúng tôi đã lập ra một quy trình thẩm định về tác động từ một cuộc chiến thương mại dựa trên cơ sở Mỹ đánh thuế 10% toàn bộ hàng nhập khẩu sang Hoa Kỳ và với mức thuế 60% đánh vào hàng của Trung Quốc. Đương nhiên là thế giới sẽ đáp trả một cách tương xứng các biện pháp bảo hộ của chính quyền Trump. Kết quả cho thấy tổng sản lượng toàn cầu giảm từ 0,5 đến 1%, riêng GDP của Trung Quốc giảm 1,5% và đối với Mỹ cũng tương tự. Người tiêu dùng phải trả giá bởi vì hàng ngoại quốc bán sang thị trường Mỹ trở nên đắt đỏ hơn trong lúc mà dân Mỹ đã phải đối mặt với lạm phát. Và đừng quên rằng lạm phát là yếu tố khiến một phần cử tri ủng hộ Đảng Dân Chủ đã quay sang bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa trong đợt bầu cử tháng 11 vừa rồi. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Mỹ cũng sẽ chật vật bởi cần nhập khẩu nguyên liệu, cần mua vào hàng thiết bị để phục vụ các nhà máy sản xuất ở Mỹ. Giá thành các mặt hàng sản xuất ở Mỹ bị đẩy lên cao, kém hấp dẫn và các doanh nghiệp Mỹ mất khả năng cạnh tranh. Đó là chưa kể các đối tác thương mại của Hoa Kỳ cũng sẽ áp dụng các biện pháp bảo hộ.
So với giai đoạn 2018-2020, Trung Quốc giờ đây có được một sự chuẩn bị tốt hơn hay không để đối đầu với một cuộc chiến thương mại mới?
Có, tôi tin là như vậy, bởi vì Trung Quốc từng sử dụng nhiều công cụ để đáp trả các biện pháp bảo hộ của Mỹ. Hơn nữa, chúng ta thấy là Bắc Kinh đã chuyển sang thế tấn công và nhắm vào những mắt xích yếu kém trong dây chuyền sản xuất của Mỹ. Đứng đầu trong số đó là nhu cầu của Mỹ về kim loại hiếm. Bắc Kinh có thể hạn chế, thậm chí là cấm xuất khẩu đất hiếm gây trở ngại cho các nhà máy của Hoa Kỳ. Bắc Kinh đánh vào những lĩnh vực mà nền công nghiệp của Mỹ lệ thuộc vào Trung Quốc. Les États-Unis sont dépendants.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thành Phương thực hiện vì đề tài Việt Nam gia tăng bồi đắp đảo để mở rộng sự hiện diện trên Biển Đông.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những năm gần đây, Hà Nội đã tăng tốc bồi đắp các đảo mà Việt Nam đang kiểm soát ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Hiện giờ Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng về lâu dài, vấn đề này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Hà Nội với Bắc Kinh. Vào năm 2013, Trung Quốc đã bắt tay vào một chương trình bồi đắp đảo quy mô lớn tại quần đảo Trường Sa, xây dựng cả cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự, bao gồm đường băng sử dụng vào mục đích quân sự, trạm radar, bến cảng và nhà ở cho quân đội. Bắc Kinh khẳng định các cơ sở đó được xây dựng trên những thực thể mà họ kiểm soát và hành động đó là hợp pháp và chính đáng. Trong bài viết đề ngày 24 tháng 10 đăng trên trang mạng của Trung tâm Truyền thông Châu Á, nhà báo người Philippines Carlaten, cố vấn truyền thông của trung tâm này ghi nhận: tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp gay gắt, Việt Nam nay đã có cách tiếp cận quyết đoán hơn, mở rộng sự hiện diện quân sự thông qua các sáng kiến xây dựng đảo chiến lược. Chiến thuật này là một phần trong mục tiêu lớn hơn của Việt Nam nhằm củng cố các yêu sách lãnh thổ của mình trong khu vực, áp dụng các phương pháp tương tự như cách tiếp cận hung hăng của Trung Quốc. Tác giả bài viết nhắc lại nhật báo Mỹ The Wall Street Journal gần đây đã nêu bật sự bành trướng nhanh chóng của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, cho thấy đất nhân tạo trong khu vực đã tăng gấp 10 lần trong 3 năm qua, dựa trên hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao của công ty Massa Technologies. Nhật báo Mỹ nêu chi tiết về việc xây dựng các bến cảng, chiến hào phòng thủ và có thể là các đường băng được mở rộng để sử dụng vào mục đích quân sự. Tờ báo lưu ý rằng, những hành động này rất giống với các dự án xây dựng đảo nhân tạo trước đó của Trung Quốc, bao gồm cơ sở hạ tầng quân sự như tháp quan sát và đường băng. Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á vào tháng 6 2024 cho biết Việt Nam đã bồi đắp thêm 692 mẫu Anh, tức là tương đương với khoảng 2.770 km2, vào 10 thực thể kể từ tháng 11 năm 2023, nâng tổng diện tích bồi đắp đất lên khoảng 2.360 mẫu Anh. Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với tổng diện tích trước đó của Việt Nam chỉ là 329 mẫu Anh cách đây 3 năm. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 31 tháng 10 vừa qua, nhà nghiên cứu về Biển Đông Hoàng Việt cũng ghi nhận
những hình ảnh vệ tinh của một số cái trang, trong đó là trang CSIS, thì cũng đã cho thấy là rõ ràng là cái khả năng này thì cũng đã hoàn toàn là có, bởi vì họ cũng có cái như vậy thì chắc là cái chuyện này nó có thôi, bởi vì phía Việt Nam họ cũng không có đưa thông tin nhiều, nhưng mà họ cũng không phản đối tất cả những cái trang của nước ngoài khi mà đưa những thông tin như vậy. Thực ra mà nói thì Việt Nam cũng phải tôn tạo những cái đảo Việt Nam đang kiểm soát là cái chuyện cũng bình thường. Bởi vì thứ nhất là công trình trên biển, nó cái tuổi thọ nó không có lớn, cái sự tàn phá của môi trường biển, nước biển, gió biển mang cái hàm lượng muối đấy, thì nó cũng cho thấy là nhiều thực thể nó bị sụp đổ lắm. Trong quá khứ là nhiều lần nhiều cái giàn khoan, nhiều cái giàn DK của Việt Nam, tức là cái giàn dầu khí ấy, thì cũng đã bị sụp đổ nhiều lần rồi. Cho nên là cứ phải một thời gian thì là phải tôn tạo, đó là một chuyện bình thường. Thứ hai, có lẽ là Việt Nam cũng không phải như Trung Quốc là quân sự hóa những cái thực thể mà Việt Nam đang chiếm giữ đâu. Cái vấn đề Việt Nam quan trọng là Việt Nam muốn tôn tạo, phát triển nó để trở thành gọi là những cái cứ điểm để mà cứu nạn, có thể là giúp cứu nạn cứu hộ cho những cái ngư dân Việt Nam trên biển. Và điều này nó cũng khiến cho Việt Nam có thể tăng cường được cái sức mạnh về cảnh sát biển. Bởi vì các lực lượng trong đó có cảnh sát biển, trong đó kiểm ngư của Việt Nam cũng cần phải giám sát những cái vùng biển về bảo vệ chủ quyền, đồng thời là cũng để ngăn chặn ngư dân mà có những hành động mà đánh cá bất hợp pháp trên cái vùng biển của quốc gia khác. Cho thấy rằng là cái việc mà Việt Nam tôn tạo những cái thực thể họ đang chiếm giữ ở Trường Sa là với cái mục tiêu nó không phải là quân sự hóa để mà đặt những cái căn cứ quân sự ở trên đó theo cái cách như Trung Quốc đã làm. Cái đấy thì chắc là Việt Nam cũng không làm và không có đủ cái tiềm lực để làm đâu. Việt Nam chỉ là tôn tạo những cái đường nó có thể là nó kiên cố hơn. Hoặc là nếu như có một số báo chí của phía Mỹ cho biết ấy, thì là có thể xây dựng được những cái đường băng. Thì cái điều này cũng khiến cho Việt Nam chẳng hạn như là tiếp tế cho những cái, hoặc là có những trường hợp mà khẩn cấp trên đảo, cấp cứu nó cũng dễ hơn khi mà có máy bay nó hạ cánh xuống, chứ còn đi tàu nó cũng mất rất là lâu.
Hà Nội cho tới nay vẫn im lặng về các nỗ lực cải tạo của Việt Nam. Về mặt chính thức mô tả đó là các dự án nhỏ để xây dựng nơi trú bão cho ngư dân và ngăn chặn xói mòn. Nhưng trong một báo cáo vào tháng 9 2024, John Bullock và Damian Simon thuộc Viện Chatham House của Anh Quốc cho rằng việc mở rộng của Việt Nam là một hành động chiến lược nhằm củng cố vị thế của mình trong các tranh chấp biển đảo với Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực. Họ cũng suy đoán rằng Việt Nam sẽ sớm triển khai máy bay quân sự tầm xa tại các tiền đồn của mình, cho thấy sự quân sự hóa mạnh hơn nữa. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 25 tháng 10 vừa qua trích dẫn báo cáo của Tổ chức Sáng kiến Thăm dò Tình hình Chiến lược Biển Đông cho biết chỉ trong 5 tháng qua Việt Nam đã bồi đắp thêm 2 km2 tại quần đảo Trường Sa. Như vậy là Hà Nội đã nâng cấp tổng cộng 11 trên 26 thực thể mà Việt Nam kiểm soát, những thực thể mà Bắc Kinh cũng khẳng định chủ quyền. Theo lời ông Hồ Ba, giám đốc của Sáng kiến Thăm dò Tình hình Chiến lược Biển Đông, Hà Nội đã liên tục mở rộng các thực thể mà họ chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa kể từ những năm 1970, và việc mở rộng đã có sự gia tăng đáng kể cả về tốc độ lẫn quy mô kể từ đợt mở rộng mới nhất vào tháng 10/2021. Ông Trần Tương Miễu, một nghiên cứu viên cộng tác tại Viện Nghiên cứu Nam Hải Quốc gia trụ sở tại Hải Nam, cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tận dụng việc xây dựng đảo của mình để tăng cường kiểm soát quần đảo Trường Sa vì có khả năng thiết lập sự hiện diện liên tục của các tàu thực thi pháp luật trên biển và mở rộng việc triển khai các cơ sở quân sự tại đó. Dĩ nhiên, đối với nhà nghiên cứu Trung Quốc này, những nỗ lực nói trên của Việt Nam là nhằm chiếm đóng bất hợp pháp và vĩnh viễn các thực thể đó, và như vậy sẽ đặt ra thách thức đáng kể đối với Trung Quốc có thể thúc đẩy các hành động tương tự từ Philippines và các quốc gia khác cũng có yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Mặc dù đã có thái độ rất cứng rắn với Philippines trong các tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc cho tới nay vẫn im lặng một cách đáng chú ý về các hoạt động của Việt Nam. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích.
Gần đây thì cũng có một số bài báo của nhiều nhà phân tích có nhắc tới cái chuyện là tại sao mà Trung Quốc lại phản ứng Việt Nam gần như là im ắng cho cái việc mà Việt Nam có tôn tạo một số những cái thực thể như vậy, trong khi là Trung Quốc thì lại rất căng thẳng với cả Philippines. Nhưng mà lý do thứ nhất chúng ta thấy là thực ra Trung Quốc phản đối thì bởi vì Trung Quốc mới là xây nhiều. Việt Nam thì chắc là không bao giờ theo kịp với Trung Quốc trong cái việc mà tôn tạo các thực thể trên Biển Đông đâu. Và như đã nói là Trung Quốc còn là quân sự hóa nó, trở thành những cái tiền đồn ở đó. Chứ còn Việt Nam thì chắc cũng không có tiền đồn. Cá nhân tôi đã có một lần Trường Sa thì thấy rằng nó chủ yếu là dân thôi, chứ còn những cái căn cứ quân sự kiên cố ấy, nó không có nhiều đâu. Nó chủ yếu là có một số cái vũ khí để mà đề phòng thôi, chứ không phải là cái gọi là những cái tiền đồn ghê gớm như là của phía Trung Quốc đâu. Điều thứ hai là có lẽ là Việt Nam cũng khéo léo chọn được một thời điểm mà phía Trung Quốc cũng đang muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, và Việt Nam cũng đang ở cái mức là vừa phải và cố gắng giữ gìn cái quan hệ với Trung Quốc ở mức tốt đẹp để khiến cho Trung Quốc không có phản ứng nhiều trong trường hợp này.
Các chuyên gia cho rằng sự khác biệt trong thái độ của Bắc Kinh là do Trung Quốc duy trì trao đổi chặt chẽ với ban lãnh đạo mới của Việt Nam sau những thay đổi nhân sự cấp cao. Theo chuyên gia La Lượng thuộc Viện Nghiên cứu Nam Hải Quốc gia, những cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa các quan chức cấp cao và các kênh liên lạc cởi mở, thông suốt giữa Trung Quốc và Việt Nam đã giúp giải quyết hiệu quả các bất đồng trên biển, giúp giảm thiểu tác động bất lợi đến quan hệ song phương. Theo nhà nghiên cứu Hoàng Việt, Bắc Kinh chưa muốn làm căng với Hà Nội về vấn đề bồi đắp các đảo cũng là do Trung Quốc đang cố hòa hoãn với Việt Nam, hay đi xa hơn là cố giữ Việt Nam trong vòng ảnh hưởng của mình.
Không phải bây giờ mà từ xưa đến nay là Trung Quốc luôn luôn muốn đặt Việt Nam ở trong cái vòng cương tỏa ảnh hưởng của mình. Chúng ta xem lại hàng ngàn năm lịch sử thì Việt Nam luôn trở thành, Trung Quốc biến Việt Nam trở thành một cái dạng thuộc địa hay là chư hầu của mình. Với cái vị thế của Trung Quốc muốn trở thành một cái cường quốc lớn ở khu vực châu Á và có thể là cường quốc của thế giới, thì đương nhiên Trung Quốc muốn những cái quốc gia khu vực châu Á phải dưới cái sự chỉ đạo của Trung Quốc, kiểm soát của Trung Quốc. Với Việt Nam lại hiểu rằng một là Trung Quốc là một cái cường quốc mà lại là láng giềng của Việt Nam, cho nên Việt Nam cũng phải khéo léo phần nào. Nhưng mà mặt thứ hai thì cũng phải nói rõ là phía Việt Nam cũng đang cố gắng tìm cách cân bằng. Chứ nếu mà chỉ có một Trung Quốc không thì rõ ràng là Việt Nam sẽ bị lệ thuộc với Trung Quốc. Trong đó Việt Nam đã thúc đẩy những quan hệ với những quốc gia khác mà có khi lại là những cái đối thủ của Trung Quốc. Mà chúng ta đã thấy là Việt Nam có mối quan hệ với cả Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, cũng là những cái mối quan hệ gọi là đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài ra thì Việt Nam cũng có mối quan hệ truyền thống với cả Nga. Nga chung là một cái mối hệ phức tạp. Có những lúc thì hợp tác, có những lúc thì cạnh tranh. Thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ luôn tìm mọi cách để Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc. Nhưng còn có làm được hay không thì nó lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố của Việt Nam rất nhiều.
Tuy nhiên, nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn một số nhà phân tích cho rằng, cho dù hai bên đã mở các kênh liên lạc để quản lý tranh chấp, những bất đồng căn bản giữa hai nước láng giềng vẫn còn đó. Theo một phó giáo sư tại Quảng Châu chuyên về Biển Đông xin được giấu tên, các hành động kiên quyết của Việt Nam trong việc bảo vệ các yêu sách của mình đang làm phức tạp thêm những nỗ lực trong tương lai của Trung Quốc nhằm khẳng định các quyền của họ ở Biển Đông. Theo học giả này, các cuộc đối đầu trên biển giữa Bắc Kinh và Hà Nội không chỉ dai dẳng mà còn có khả năng leo thang trong tương lai.
Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Pháp, phe đối lập đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm, chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier có nguy cơ bị lật đổ. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Bắc Triều Tiên để tấn công Ukraine. Liên Hiệp Quốc báo động nạn hạn hán có thể khiến thế giới thiệt hại gần 300 tỷ euro mỗi năm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính phủ có thể bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, áp lực lớn đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo dòng thời sự, virus corona gây đại dịch COVID-19 có thể thúc đẩy cuộc chiến chống bệnh ung thư. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Thành Phương, nói về drone ngày càng được trang bị nhiều cho hải quân các nước. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh dòng này do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư, mùng 4 tháng 12 năm 2024.